vào kiếp có đói khát, hiện làm đồ uống ăn, trước là cứu đói khát, sau giảng dạy chánh pháp. Vào kiếp có đau binh, duyên khởi lòng từ bi, giáo hóa cho chúng sanh, tâm đừng còn tranh đấu. Nếu có chiến trận lớn, làm cho sức ngang nhau, Bồ Tát hiện oai thế, hàng phục để yên hòa. Trong tất cả cõi nước, chỗ nào có địa ngục, đi ngay đến nơi đấy, cứu vớt người khổ não. Trong tất cả cõi nước, súc sanh ăn lẫn nhau, đều hiện sanh ra nó, làm cho được lợi ích, thì hiện trong ngũ dục, lại cũng hiện tu thiền, để tâm ma rối loạn, không thừa dịp hại đặng. Hoa sen xanh trong lửa, thật đáng gọi ít có, cõi dục mà tu thiền, ít có cũng như thế. Hoặc hiện làm dâm nữ, dẫn dắt kẻ háo sắc, trước lấy dục dụ người, sau khiến vào trí Phật. Hoặc làm chủ trong ấp, hoặc làm thầy khách buôn, quốc sư và đại thần, để lợi ích chúng sanh. Các chỗ có kẻ nghèo, hiện làm kho vô tận, nhân đó khuyến dạy người, cho phát tâm vô thượng. Kẻ kiêu căng ngã mạn, hiện làm những lực sĩ, tiêu phục lòng cống cao, quay về đạo vô thượng. Những người hay sợ sệt, đến nơi để an ủi, trước thí pháp không sợ, sau dạy phát đạo tâm. Hoặc hiện lìa dâm dục, làm vị tiên ngũ thông, chỉ dạy cho chúng sanh, để được giới nhẫn từ. Thấy người cần hầu hạ, hiện làm kẻ tôi tớ, vừa đẹp ý người kia, vừa phát được đạo tâm. Tùy theo việc cần dùng mà vào trong Phật đạo, dùng sức phương tiện khéo, đều giúp cho đầy đủ. Đạo pháp nhiều không lường, việc làm không bờ mé, trí tuệ không hạn lượng, độ thoát vô số chúng. Dầu cho tất cả Phật, trong vô số ức kiếp, khen ngợi công đức kia cũng không thể hết được. Ai nghe pháp như thế, chẳng phát tâm bồ đề, trừ những người bất tiểu, ngu si không trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cúng dường thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua tất cả quý đại chúng đồng nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn. Và bây giờ thầy xin lặp lại từ đoạn kinh văn và thầy sẽ giảng rõ cái ý nghĩa, ý chỉ của kinh văn này. Vào kiếp có đói khát, hiện làm đồ ăn uống. Trước là cứu đói khát, sau giảng dạy chánh pháp. Quý vị thấy cư sĩ Di Ma Cật, Ngài đưa ra những câu kệ này là để Ngài chỉ dạy cho chúng ta biết cái đạo hạnh của những vị Bồ Tát phải làm. Hay là nói đúng hơn là những vị Bồ Tát hiện tại và những vị Bồ Tát trong vị lai phải biết được những cái phương cách gì mình phải làm để mà cứu vớt chúng sinh. Và tất cả quý đại chúng đều biết rằng hầu hết những vị Đại Thừa Bồ Tát từ Bát Địa trở lên thì các vị này đều có thần thông như ý lực. Sao gọi là thần thông như ý lực? Là tại vì với cái thần thông như ý lực này, các vị Bồ Tát tùy nguyện vào trong cái thế giới mà mình ưa thích để cứu độ chúng sinh. Vì thế mà khi các vị Bồ Tát này thể hiện vào thế giới cõi Ta Bà, mà nhằm vào lúc mà chúng sinh bị khổ nạn, bị bách bức vì cái sự đói khát, thì các vị Bồ Tát này sẽ dùng cái thần thông lực để mà biến cái thân mình trở thành những cái thực để cứu độ chúng sinh đang gặp cảnh đói khát. Cái điều này thì chỉ có những vị Bát Địa, là có nghĩa là những vị đã qua được cái Thất Địa. Thất Địa là những cái vị mà A-La-Hán trở lại, hồi đầu trở lại tu trong cái đạo hạnh của Bồ Tát Đạo. Và từ Bát Địa trở lên là những vị này đã có cái pháp thân. Và những vị này đã có cái thần thể làm theo cái ý nguyện của mình được. Các vị này có thể dùng cái tư tưởng nhập vào cái thiền định. Các ngài có thể biến hóa thành một cái miếng đất rất là dễ dàng. Và các ngài có thể biến hóa thành những cái thực phẩm để cho chúng sinh độ rất là dễ dàng. Từ Bát Địa Bồ Tát trở lại, hay nói đúng hơn là từ Thất Địa Bồ Tát trở lại, thì khó mà thực hiện được điều này. Bởi vì cái tam muội của những vị Bồ Tát từ lục địa trở lại nó không được đầy đủ. Cái điều mà dùng tam muội để biến cái thân mình thành thực phẩm cho chúng sinh ăn, thì điều này quý vị đại chúng thấy chỉ có những đại Bồ Tát có cái lòng yêu thương chúng sinh thật sự mới làm được. Bởi vì mặc dầu mình dùng thần thông, nhưng mà cái thân mình phải chịu cái hậu quả. Quý vị cũng đã nghe chuyện một cái vị A-la-hán được cái người tín chủ hàng ngày đến mà cúng cơm với mà nắm rơm để cho vị này độ qua ngày. Rồi khi vị này nhập vào trong cái tiểu niết bàn, vị này cứ mãi mang cái ơn là ngày mỗi ngày được vị thí chủ này cúng nắm rơm. Do đó cái tâm này nó làm cho phân vân, nó làm cho cái sự thanh tịnh nó không được đầy đủ. Vị này mới đem cái điều này hỏi vị trưởng lão ở trong dòng A La Hán, bây giờ cái tâm của con nó cứ bị chấn động gì hoài, con không có thể thị nhập ở trong cái chỗ yên lặng được. Bây giờ trưởng lão dạy cho con cách nào. Thì vị này nói, nếu mà cái tâm của ông mà nó bị như vậy đó, ông phải làm sao mà diệt hết được cái điều này thì ông mới có thể hết được cái sự rối loạn trong tâm. Bây giờ ông phải hiện thân ông xuống làm nắm rơm, để cho cái người bà lão mà cúng dường cho ông hái những nắm rơm này để mà bán, để độ thực. Bây giờ thì ông mới hết rối loạn. Chính vì vậy mà cái vị A-la-hán này mỗi ngày phải nhập thiền định, tự thân mình biến thành nắm rơm, để cho vị tín chủ này, cái giường của vị tín chủ này trồng nấm rơm, nó đầy đủ nấm rơm, để cho vị này hái đi và sống. Như vậy thì quý vị thấy rằng mình tự biến thân mình của mình thành một cái vật thực cho chúng sinh ăn. Khi người ta hái mình vẫn đau. Mình vẫn đau chứ đâu phải mình không đau. Bởi vì mình biến thân hình của mình ra. Thành ra quý vị biết trên con đường cứu nạn, cứu khổ, mình muốn nhận một dao của một cái người nào đó, một người nào mà cầu nguyện cho mình mà mình muốn nhận cái dao đó thì mình chính thân mình phải đỡ. Chẳng hạn như trong những cái chuyện của sự mà thần thông hiển lộ Quán Thâm Bồ Tát, quý vị cũng đã từng nghe. Có những vị mà tín chủ cầu nguyện Quán Thâm Bồ Tát mỗi ngày đều cầu nguyện, cho đến khi mà bọn cướp một hôm nó đột nhập vào, nó tính là chém cái bà này chết rồi nó sẽ lục tất cả những tiền của trong nhà. Thằng tướng cướp nó mới dơ cái gươm lên, nó chém trên đầu bà này, nó chém ngay chỗ giữa mặt trán của bà này. Thì bây giờ đèn ở trong nhà tự nhiên nó chợt nó tắt hết, và thằng tướng cướp nó nghe một cái keng một cái, nó thấy tóe lửa ngay chỗ nó chém, nó hết hồn, không biết bà này mặc bằng cái gì mà ghê như vậy. Cả bọn đồng thất kinh chạy ra. Rồi quý vị biết rằng khi mà bà lão này thấy nó dơ dao nó chém thì bà chỉ nhắm mắt lại để bà niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thâm Bồ Tát. Bà chỉ biết niệm như vậy mà thôi. Ngoài ra không có biết làm cái gì để mà bảo vệ cái thân mình nữa. Thì khi mà bà thấy rằng mọi người đã rút ra khỏi nhà, bà mới bật đèn sáng lên. Bà nhìn để coi có cái gì mà bị bọn cướp nó lấy không, thì thấy rằng tất cả gia sản đều còn hết, không có gì mất hết á. Nhưng mà khi mà nhìn lên cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát mà mỗi ngày cái vị tín chủ này quỳ xuống để cầu nguyện, thì quý vị thấy rõ ràng trên mặt Quán Thế Âm Bồ Tát một lát dao rất là dài, nó nằm trên gương mặt của cái tượng của ngài. Điều này chứng tỏ rằng khi quý vị là Bồ Tát, quý vị cứu nạn cho chúng sinh, thì những gì mà nghiệp quả chúng sinh phải chịu, quý vị phải gánh cái gì đó. Thành ra nếu quý vị tu hành mà chưa có đủ đạo hạnh của Bồ Tát, chưa có đủ lòng tình thương, thì những cái điều này nó sẽ làm cho quý vị thối thất. Bởi vì quý vị không dám nhận những cái nghiệp quả chúng sinh, nó rất là nặng. Thành ra những người mà ngu si thì sao? Họ muốn có nhiều đệ tử cung phụng cho họ. Họ muốn có nhiều tín đồ đến để mà quay quay phong của họ được phát lên. Nhưng mà họ có một lực nhân quả. Mỗi một cái điều sai lầm của đệ tử, mỗi một điều sai lầm của tín đồ mà họ đem hết cái lòng tin, họ dâng tặng cho mình để mình cầu nguyện cho họ, nó đều đổ ập hết cho mình. Quý vị hiểu được điều lắm làm không? Những cái khổ nạn của chúng sinh quý vị phải gánh hết. Do đó những người mà họ đã rành cái chân lý, họ đã hiểu rõ những cái luật mà nhân quả rồi, thì những điều này họ rất sợ. Có những vị tăng quý vị thấy cả một đời họ, họ chỉ lo tu chứ mà nói đến chuyện nhận đệ tử là họ không dám. Dầu nhận một người đệ tử họ cũng không dám. Tại vì họ biết cái năng lực của họ chưa được đầy đủ. Và nghiệp lực của chúng sinh thì quá nặng nề. Họ nhận một người đệ tử này thì những nghiệp lực của người đệ tử này sẽ làm ảnh hưởng đến cái đường tu của họ. Chính vì vậy mà họ không có thâu nhận đệ tử. Đây là một cái vị Đại Thừa Bồ Tát mà với cái lòng đại từ đại bi rất là cao thâm. Do đó các ngài dùng cái thần thông lực để biến thân mình thành thực phẩm để cứu độ chúng sinh đang trong cái cảnh đối khác đó. Và khi mà chúng sinh đã được no đủ rồi thì sao? Thì chúng sinh nhớ cái ơn của các ngài. Bây giờ thì các ngài sẽ thị hiện để cho chúng sinh thấy được cái pháp thân của các ngài. Và bây giờ mới tùy duyên mà chỉ dạy chánh pháp để giúp đỡ cho chúng sinh tiêu trừ tội nghiệp và thăng tiến cho đến khi vào đạo quả niết bàn. Bởi quý vị thấy rõ ràng cái mục đích của Bồ Tát đến đây là để dạy đạo. Thành ra các ngài ra đi rất là tự tại. Nhưng mà chúng sinh thì không được vậy. Chúng sinh vào trong thế giới này là tại bị nghiệp mà nó chuyển thành cái thân để chịu cái quả báo. Do đó muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không được. Phải ở lại thế gian này để trả hết những cái nợ oan khiên của chính mình. Và nếu những người nào mà chịu sự đau khổ không nổi, mà quý vị tự động quý vị tự tử, quý vị nghĩ rồi quý vị thoát khỏi cảnh giới này không? Quý vị không thoát khỏi. Sau khi tự tử rồi, quý vị phải xuống cái uổng tử thành nơi đó. Quý vị sống rất là đau khổ, sống giống như là những người mà tội tù ở trên thế gian này. Có cai ngục nó coi quý vị. Quý vị ở trong đó cho đến mãn cái tuổi thọ thế gian thì bây giờ quý vị mới sanh trở lại thế gian. Quý vị tưởng rằng một cái sự tự tử của mình là nó đã giải thoát mình, đó là quý vị lầm. Cái thân này nó chết nhưng tâm quý vị chịu tất cả quả báo. Đừng có lầm như vậy. Thành ra cái sự tự tử nó nằm trong cái thập ác đạo. Quý vị nào mà tự tử là phải nên suy nghĩ lại, quý vị nằm trong thập ác đạo, rất là nguy hiểm. Quý vị bỏ cái thân này rồi, quý vị sẽ sống trong cái linh thức mà phải nằm ở trong cái uổng tử thành. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ, thí dụ một cô thiếu nữ nào đó ở thế gian này, rồi yêu một chàng thanh niên nào đó, nhưng vì một cái hoàn cảnh như thế nào, chàng thanh niên không ngó tới, không đi đến có hôn nhân. Vị này thất tình và chán cuộc đời, tự giận. Bây giờ vị này cái tuổi thọ 60 tuổi, mà năm nay mới có 25 tuổi à, mà đã ra đi rồi. Thì 35 năm còn lại phải nằm ở dưới uổng tử thành, chờ đợi đúng cái tuổi thọ 60 tuổi. Bây giờ rồi mới theo nghiệp phán quyết mà trở lại thế gian. Mà trở lại thế gian trong cái kiếp rất là nghèo hèn. Bởi vì mình đã chán thân người, thành ra mình không được phước báo. Do đó quý vị thấy rằng khi mà Bồ Tát mà làm những cái hạnh nguyện này rồi đó, các ngài sẽ đăng đàn thuyết pháp. Và bây giờ thì mọi chúng sinh đều nhận cái ơn phước của ngài. Do đó những chúng sinh này nghe theo tu hành. Vì vậy mà giải trừ được cái nghiệp chướng và tiến đến cái đạo chân lý niết bàn. Thầy đọc tiếp những câu kệ tế cái tiếp. Vào kiếp có đạo binh, duyên khởi lòng từ bi, giáo hóa cho chúng sinh, tâm đừng còn tranh đấu. Quý đại chúng nên biết rằng các vị mà đại thừa Bồ Tát lòng từ bi các ngài rất lớn, nên mà khi các ngài thị hiện vào quốc độ mà chúng sinh đang gặp cảnh đau binh đó, thì các ngài sẽ dùng sức định nhập từ bi tam muội làm cho chúng sinh ở trong cái quốc độ đó nó khởi cái lòng yêu thương với nhau và nó chán ghét cái sự sát sanh, sự chém giết của chiến tranh. Cái điều này nói thì quý vị thấy rằng cái chuyện nó rất là mơ hồ, nhưng mà quý vị sẽ làm được nếu quý vị nhập trong cái từ bi quán, quý vị dùng cái tâm lực quý vị phóng ra một cái tâm lực từ bi cô vơ hết cả một bao trùm hết tất cả cái quốc độ đó, thì quý vị sẽ thấy những người dân quốc độ đó nó thay đổi tâm ý. Cái điều này những Bồ Tát từ Bát Địa trở lên làm được. Bây giờ thầy chỉ tập chỉ cho quý vị thấy một cách để cho quý vị thấy rõ ràng. Ở trong gia đình quý vị, mà quý vị thấy những người nào mà lòng thân sân si còn nhiều mà chưa có lòng từ bi đó, quý vị vô trong cái phòng quý vị ngồi. Quý vị dùng tâm lực nhắm vào cái người đó, thấy rõ hình ảnh người đó, phóng một cái làn từ bi, mình quán một cái sự từ bi nó thâm nhập vào trong thân người đó. Quý vị sẽ thấy người đó đổi khác trong vòng không đầy mấy tháng. Đây là một cái điều mà tất cả chúng sinh trong nhân đạo đều làm được. Đó là thầy chỉ nói trong nhân đạo thôi, thì thầy chưa nói đến Đại Thừa Bồ Tát, các ngài làm được cái gì nữa. Mà khi các ngài đã làm được cái từ bi tam muội rồi, giúp cho chúng sinh phát khởi cái lòng yêu thương rồi, thì bây giờ các ngài sẽ đích thân mở pháp hội để dạy cho chúng sinh khởi cái lòng từ bi, xóa bỏ đi cái tâm sân hận. Để chi? Để không còn đọa lạc vào những quốc độ có đao binh chiến tranh. Quý vị thấy những cái chúng sinh mà là gọi là cư sĩ mà có thọ tam quy ngũ giới, đáng lẽ là phải sanh vào kiếp nhân đạo, nhưng bởi vì cái lòng sân hận còn quá nhiều, do đó khi lâm chung sanh vào một quốc độ của đao binh. Quốc độ của đao binh là quốc độ nào? Tức là cái hàng Atula đạo. Cái hàng Atula đạo, chúng sinh ở đó không có bao giờ được bình yên hết. Thường thường nó bị những cái sự sân hận tranh chấp với nhau, con người của nó tranh đấu với nhau. Cá nhân đã từng tranh đấu nhau, đừng nói chi một cái đất nước Atula lớn. Do đó các Bồ Tát sẽ dùng cái từ bi tam muội cảm hóa cái tâm thiện lành của chúng sinh, giúp cho các chúng sinh đó giữ được cái niềm hòa khí, cùng nhau sống trong cái tương ái hòa bình. Quý vị thấy trong cái Phật pháp á, nó có những cách rất là huyền diệu. Đây là những cái pháp môn mà hầu như nó không biên thành sách. Những pháp môn này là những pháp môn nó rất là tinh tế. Quý vị mà không có coi được sách thì quý vị phải ngồi thiền để mà quý vị tìm ra được cái phương pháp này. Có những phương pháp mà thật sự ra nó không phải là một cái sách cổ, nó không có viết trong sách cổ, mà nó không có phải là những sách thư viện, mà do quý vị ngồi thiền phát cái niệm đó, tại sao như vậy, tại sao như vậy. Và sau khi mà cái trí huệ nó phát rồi, quý vị biết cái phương pháp để quý vị làm điều đó. Rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng. Nếu có chiến trận lớn, làm cho sức ngang nhau, Bồ Tát hiện quay thế, hàng phục để yên hòa. Quý vị thấy ngày xưa trong những trận chiến đó, thì thường thường những cái vị mà đại tướng với nhau nó sẽ ra nó so tài để coi có đồng cái sức hay không. Nếu đồng sức với nhau á, thì nó sẽ về tâu với thiên tử rằng cái đất nước nó còn cái tướng tướng sĩ binh hùng rất là hùng dũng. Thành ra tâu với bệ hạ rằng mình nên ngưng chiến. Còn nếu mà ngược lại mà mình không có đủ cái sức mà ngang với những cái vị tướng đó đó, là nó sẽ tiếng ào ạt và nó thôn tính cái đất nước của mình. Chính vì vậy mà trong các trận chiến lớn thì các Bồ Tát vì cái lòng thương xót chúng sinh nên các ngài thì thường hiện thân thành những cái vị dũng tướng lực sĩ. Và những cái vị dũng tướng lực sĩ này hộ trì cho nước yếu. Để chi? Để cho cái nước yếu này nó ngang hàng với cái nước đang xâm chiếm đó. Và khi mà các ngài tranh tài mà ngang hàng với các danh tướng ở các nước lớn á, thì bây giờ các nước lớn nó mới thấy được cái sự tài ba của ngài và nó mới bằng lòng hòa thuận với nhau. Thành ra quý vị thấy các Bồ Tát, các ngài làm việc rất nhiều, làm việc rất nhiều. Ở đây đó mình không thấy cái sự làm việc của các chư Bồ Tát, nhưng mà các chư Bồ Tát, các ngài luôn luôn quán niệm vào trong cái tam giới này để tùy thuận mà cứu giúp chúng sinh. Thành ra nếu mà quý vị biết được cái hạnh nguyện Bồ Tát quý vị đã thấy thương các vị, thì cái tình thương các ngài nó quá bao la, nó quá rộng lớn, nó đi ra ngoài cái tư tưởng của chúng sinh. Chúng ta không thể tư duy để mà biết được cái tình thương nó bao lớn đối với mình. Chỗ nào có địa ngục đi ngay đến nơi đấy cứu vớt người khổ não. Địa ngục ở đây không phải là đợi chết rồi chúng ta mới sanh vào. Chúng ta mà đợi chết rồi mới sanh vào thì chúng ta rất khó để mà ra. Nhất là chúng ta mà phạm về trong cái tội mà giết Phật, giết hòa thượng, giết cha, phạm về cái tội ngũ nghịch, chúng ta sẽ vào cái vô gián địa ngục. Mà vào trong vô gián địa ngục thì muôn đời muôn kiếp chúng ta ra không được. Bây giờ quý vị hỏi ông Đề Bà Đạt Đa thời Đức Phật, ông ở đâu? Thầy xin thưa, ông đang bị nằm ở dưới vô gián địa ngục. Tại sao vậy? Tại vì ông làm cho chân Phật ra máu. Bởi vì quý vị mà ảnh hưởng một cái vết thương nào ở trong thân của Đức Phật, quý vị sẽ đi vào trong địa ngục vô gián. Quý vị nào mà mạt sát và quý vị giết hại các chư tăng A-la-hán, quý vị sẽ đi vào cái địa ngục vô gián. Thành ra những cái ác họ mới làm, chứ những kẻ thiện họ biết được điều này họ không bao giờ làm hết đó. Quý vị thấy trong cái một cái đoạn kinh có một vị A-la-hán nữ ở trong một cái núi cô độc, mà vị này rất là xinh đẹp. Do đó ở trong cái quả núi đó có một cái đảng cướp, thằng cái ông mà coi như là đảng trưởng của đảng cướp đó, nó thấy cái vị tu sĩ nữ này đẹp quá, nó động lòng dục. Một bữa tối nó lợi dụng cái trời tối, nó lẻn vô cái động này, nó dùng cái áp lực để nó hãm hại cái cô tu sĩ nữ này. Bây giờ thì cô tu sĩ nữ này bị nó hãm hại thì nghĩ rằng cái thân của mình đã bị nhơ uế rồi, thành ra liền lập tức nhập thiền đi vào trong cái tiểu niết bàn của A-la-hán. Và cái ông tướng cướp này, ông vừa bước ra khỏi động, bấy giờ thì đất ở ngay chỗ cửa động nó mở ra và cái vị này bị chôn sống ở dưới địa ngục. Thành ra quý vị thấy rằng những cái chuyện mà nó chưa xảy đến nhưng mà nó xảy đến, nếu quý vị động vào những bậc thánh thì cuộc đời quý vị kể như là không bao giờ được trở lại trong cái lớp người nữa. Chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa, đó là anh em chú bác ruột với Đức Phật, chỉ vì ganh tài, chỉ vì ganh thần thông mà rốt cuộc là đi vào ở trong cái địa ngục vô gián. Hôm nay mới có 3.700 năm từ lúc Đức Phật nhập diệt cho tới bây giờ. Thì bây giờ trong địa vực ngục vô gián là ít lắm là phải 84.000 năm mới có thể ra khỏi. Ít lắm đó. Thành ra bây giờ đề bà đặt ra vẫn còn nằm nơi đó. Quý vị thấy tội nghiệp không? Rồi bây giờ quý vị phỉ báng một cõi vị tăng. Nhưng mà vị tăng đó dùng những phương pháp, thuyết pháp để cứu độ chúng sinh. Quý vị phỉ báng vị tăng đó để làm cho tất cả mọi người nghe lời quý vị chán ghét không đến nghe vị tăng này thuyết pháp. Thì quý vị muôn đời muôn kiếp vào trong cái kiếp, cái lỗ tai quý vị sanh ra là bị điếc câm. Không bao giờ miệng bị nói không nói được mà lỗ tai là bị điếc. Những kẻ mà ra đời trong mà cái trạng thái mà vừa câm vừa điếc đó là những kẻ phỉ báng chánh pháp. Phỉ báng những người tu mà đang giảng chân chánh Phật pháp để cho tất cả nghiệp chúng sinh mình phải gánh hết. Đi vào trong cái kiếp mà đuôi điếc câm mù một thời gian dài đằng đẵng không biết giờ mà nào mới ra khỏi. Quý vị thấy không, tội nghiệp không? Những chúng sinh đó họ không muốn, nhưng mà tại vì không có người dạy dỗ, không có người hướng dẫn, thành ra họ mới sai lầm, họ đi vào trong cái kiếp nghiệp rất là đáng thương. Chứ nếu Đề Bà Đạt Đa bây giờ có một cái người nào mà họ biết rõ ràng, họ nói này, ông Đề Bà Đạt Đa đừng có làm vậy. Ông làm những điều này, ông đi vào địa ngục vô gián muôn đời. Nhưng mà đâu có ai nói điều này đâu. Để rồi chính Đề Bà Đạt Đa hôm nay phải nằm muôn đời ở trong cái vô gián địa ngục. Rất là thương tâm, rất là tội nghiệp. Hôm nay quý vị là những người có cho quý vị được nghe Kinh Đại Thừa. Quý vị nghe Phật Pháp, nghe được cái âm thanh của sư tổ, nghe được âm thanh thầy giảng trực tiếp đối với quý vị, thì quý vị phải biết những điều gì nên tu và những điều gì nên tránh, để mình tạo cho mình một cảnh giới được thuần lương và an lạc. Như vậy thì địa ngục ở đây thầy không có ám chỉ rằng địa ngục khi chết mình mới đi vào. Mà địa ngục ở đây ngài Di Ma Cật muốn nói là cái địa ngục mà khi chúng ta còn sống. Nhưng mà bởi vì trong cái tâm của chúng ta nó phát khởi nhiều cái sự sân hận và tham lam. Do đó chúng ta luôn luôn bị trôi lăn trong tâm cảnh của sự khổ não. Quý vị thử tưởng tượng một cái người mà họ mê thích một cái vật gì đó mà họ không có tiền họ mua. Sao? Khổ não không? Rất là khổ não. Một cái người á thấy cái cô thiếu nữ đó tài sắc vẹn toàn muốn cưới làm vợ nhưng mà người khác cưới trên tay mình có khổ não không? Rất là khổ não. Thành ra cái địa ngục ở thế gian này nó hiện hành ra hàng ngày chứ không phải là không có. Nhưng mà chúng sinh không thấy. Và địa ngục này nó làm cho chúng sinh đi đến cái chỗ mà tê liệt toàn thân. Quý vị thấy có những kẻ thất tình không? Họ thất tình rồi họ quên ăn, quên uống. Cả thân hình của họ mặc cái gì họ cũng không biết hết. Thân thể họ có mùi hôi, mùi thúi họ cũng không cần. Họ ăn uống cái gì mà bỏ vô trong mình, họ trong miệng họ ăn được là họ ăn. Họ không cần biết đó là đồ sống hay là đồ chưa nóng. Và sau cùng là họ thất vọng quá là họ tìm đến cái chết. Đây là địa ngục của cái thế gian. Nó sanh ra từ trong cái sự sân giận, tham lam và si mê. Thành ra chúng ta là người trí, đừng để cho những cái việc này nó chi phối chúng ta. Chúng ta chưa đủ cái nhân lực để làm việc đó thì chúng ta biết rằng chúng ta chưa đủ phước. Như vậy thì chúng ta phải ráng tu. Khi chúng ta đủ phước thì mọi việc nó được như ý, nó được vẹn toàn. Vì vậy mà các vị Bồ Tát thấy được cái cảnh đau khổ của chúng sinh này. Nên các ngài sẽ thị hiện vào. Dùng mọi phương tiện thiện xảo để mà cảnh của chúng sinh. Mà hễ chúng sinh mà khi mà hiểu được những lời pháp, họ không còn sân hận nữa. Thì cái tâm tham lam của họ cũng từ đấy nó diệt. Mà cái tâm sân, cái tâm mà sân hận mà nó diệt rồi đó. Thì cái tâm từ bi nó hiện bày. Và khi mà tâm từ bi nó hiện bày thì chúng sinh được thoát khổ của địa ngục tâm tưởng của chính mình. Trong tất cả cõi nước, súc sinh ăn lẫn nhau, đều hiện sanh ra nó, làm cho được lợi ích. Chúng ta là vào trong cái hàng nhân đạo, chúng ta còn có tam can ngũ thường, nó chi phối chúng ta. Nhưng mà ở trong cái hàng súc sinh thì rất là đáng thương. Những chúng sinh mà bé nhỏ, chúng sinh mà sức thế cô sẽ bị những chúng sinh lớn hép yếu, nó hiếp đáp và nó làm thiệt hại đến thân mạng. Các vị Bồ Tát Đại Thừa thì lòng từ bi các ngài quá lớn đi. Và cái tâm của ngài thì bình đẳng ở trong tam giới. Khi ngài nhìn thấy cái cảnh mà súc sinh nó đang gặp cái cảnh mà đối khác, nó tranh giành cái miếng ăn với nhau trên cái xác thân lẫn nhau, thì các ngài rất là thương tâm. Bây giờ thì các ngài sẽ dùng cái chư ác thú thọ sanh tam muội. Quý vị chắc chưa có nghe những cái tâm muội này ha, đặc biệt quá ha. Chư ác thanh tâm muội, các ngài đi vào cảnh giới của chúng sinh để làm loài có oai đức, để mà với mục đích là cứu độ những loài ác thú này. Bây giờ chẳng hạn như các ngài dùng cái tâm muội này, các ngài đi vào trong cái thế giới súc sinh, các ngài thể hiện làm thân con sư tử dương, các ngài dùng cái oai đức của mình để hàng phục và làm lợi ích cho những chúng sinh nhỏ bé khác. Quý vị biết trong thế giới mà có sư tử dương nó ra đời đó, là quý vị biết là Bồ Tát thị hiện vào đó. Những cái loài này nó mặc dầu nó mang cái loài cầm thú, nhưng mà con sư tử dương nó rất là công minh. Nó không cho những con sư tử mà sát hại những chúng sinh nhỏ. Cái điều này thì khó có vị nào có thể làm được. Bởi vì thị hiện trong các loài mà trên cung điện của Thiên Dương thì ai cũng muốn hết á. Nhưng mà thị hiện trong cái cảnh giới súc sinh thì ít ai chịu làm. Ngoại trừ vì cái nghiệp lực khiến mình vào trong cái loài súc sinh thôi. Chứ đâu có ai muốn vào loài súc sinh đâu. Nhưng mà quý vị thấy rằng những vị đại Bồ Tát các ngài có thể dùng cái chư ác thú thọ sanh tâm muội để đi vào cảnh giới đó với mục đích là cứu độ chúng sinh. Như vậy quý vị thấy rằng cái lòng Bồ Tát có rộng lớn bao la rồi. Bây giờ chúng ta không có lấy cái gì để tri ân được những cái thiện tâm, những cái lòng từ của đại Bồ Tát đối với chúng sinh trong cái cõi Ta Bà này. Đây là một cái sự có thể nói lên cái sự dũng cảm và từ bi vô lượng mà chư Bồ Tát phải đích thân hiện vào loài súc sinh. Thầy dám chắc rằng ở trên thế gian này, nếu mà người tầm thường, họ sẽ không làm được. Do đó công đức của những chư vị Bồ Tát bất khả tư nghị. Thị hiện trong ngũ dục, lại cũng hiện tu thiền, để tâm ma rối loạn, không thừa dịp hại đặng. Hoa sen xanh trong lửa, thật đáng gọi ít có. Cõi dục mà tu thiền, ít có cũng như thế. Quý vị thấy những cái câu kệ này, cư sĩ Di Ma Cật chỉ rõ những hành trạng của chư Bồ Tát. Thường thường đại chúng thường nói, ôi thế giới rộng lớn quá. Nghe nói chư Bồ Tát thì hiện ở thế giới Ta Bà này nhiều lắm. Nhưng mà các ngài ở đâu? Xin thưa các ngài nằm ở trong cái hàng tại gia. Các ngài nằm ở trong cái hàng xuất gia. Nhưng mà các ngài không phải là người thường. Các ngài hằng ngày thể hiện cái hình thức tu thiền. Thường thường thể hiện cái hình thức để làm cho cái tâm của mình được an lạc. Không có cho tâm ma của mình nó rối loạn. Để nó hại mình. Đó là những bậc Bồ Tát. Quý vị tìm đâu xa nữa. Quý vị tìm đâu xa, đâu phải là phải phóng lên trời, bay lên trời, phóng hào quang, chiếu khắp nơi là Bồ Tát. Các ngài thị hiện ở trong hàng tại gia, ở trong hàng xuất gia, qua hình thức là cái hạnh tu của các ngài đó. Quý vị nên nhớ các Bồ Tát thị hiện thế gian này, một ngày các ngài không tu là coi như là các ngài không chịu ăn á. Bởi vì các ngài dùng cái thiền để làm thiền diệt thực cho cái tâm tưởng của mình. Thành ra quý vị bây giờ nhìn vào những người mà thọ Bồ Tát giới, những người mà đã đi vào trong cái hàng mà thiền sĩ, thì quý vị biết rằng những cái vị này là hiện thân của những bậc Bồ Tát trở lại. Dầu cái Bồ Tát vị của những vị này nó còn thấp, nhưng mà nó là hiện thân của thập phương Bồ Tát. Bởi tại sao vậy? Bởi vì ở trong cái tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chính là cái đạo tràng hành đạo của các chư Bồ Tát. Vì vậy mà qua những câu kệ của cư sĩ Di Ma Cật, ngày hôm nay tất cả quý đại chúng có thể nhận dạng được các chư Bồ Tát đang hành đạo tu tập tại thế giới Ta Bà này. Các chư Bồ Tát này thì dù thường dùng cái tâm để làm cảnh giới. Do đó khi mà thị hiện vào trong cái cõi ngũ dục này, các ngài không có đắm say ngũ dục thế gian. Dù thị hiện tại gia hay xuất gia, các ngài vẫn dùng cái thiền diệt thực để nuôi lớn cái bản tâm của chính mình. Đó, hôm nay đó, quý vị thấy câu kệ này chỉ rõ cái hành trạng của chư Bồ Tát rồi đó. Tại sao như vậy? Là bởi vì các vị Bồ Tát đều biết rõ rằng chỉ có thiền định mới phá được cái tâm ma đang ngự trị trong bản thân của mình. Và chính cái tâm này nó làm phát sanh ra tam độc tham sân và si. Vì thế các chư Bồ Tát thị hiện lại thế gian này, các ngài rất ưa thích dùng thiền định, và nhờ cái thiền định này các ngài mới khai được cái tuệ giác và ngộ được cái sự vô thường. Ngày hôm nay quý vị thấy người tu thiền được bao nhiêu? Rất hiếm. Cái người mà mê ngũ dục thế gian thì rất nhiều, nhưng mà người mà chịu ngồi lại để mà tham thiền nhập định thì được mấy ai? Tu khẩu đầu thiền thì rất nhiều. Khi mà gặp lại với nhau ở trong một cái nơi nào mà về tu học đó, thì họ nói về khẩu đầu thiền, nói về môi miệng rất nhiều, nhưng mà thực hành thì không bao nhiêu hết á. Bởi chính vì vậy mà trong cái thời mạt pháp này, người tu thì vô số ức, nhưng mà thành đạo thì chẳng bao nhiêu. Các ngài được tự tại trong tam giới giống như là đóa hoa sen mà tươi tốt đang cháy trong nhà lửa. Cái hoa sen mà trong lửa có nghĩa là cái hoa sen ở trong cái cõi dục giới. Bởi vì trong kinh Đại Thừa thể hiện cái dục giới nó giống như là một ngôi nhà lửa vậy đó. Và cái người mà tu ở trong cái ngôi nhà lửa là tức là đóa hoa sen tươi tốt. Quý vị đang ở trong một cái thế giới đầy nhà lửa mà quý vị tu là quý vị thể hiện ra qua cái sự từ tâm, qua một cái đóa hoa tinh khiết đang nằm ở trong cái nhà lửa của thế nhân. Điều này rất là hiếm có, và ngày hôm nay chúng sinh trong cõi dục mà chịu giữ giới, mà chịu tu thiền, điều này rất là hiếm hoi. Hôm nay trong cái thời mạt pháp này, họ chỉ muốn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm vài câu để thoát khỏi cái lưỡi hái của tử thần. Nhưng mà quý vị thoát được không? Quý vị tu bên tịnh độ, quý vị cũng phải đạt đến cái niệm Phật tam muội, quý vị mới đến cái cảnh giới của hàng Bồ Tát Thánh giả. Còn quý vị niệm mà tầm thường, lúc mà niệm lúc không, quý vị đi vào trong cái chỗ rất là thấp. Bây giờ chẳng hạn như quý vị chỉ phát cái tâm bỏ cái ác đi, quý vị thiện lành đi, quý vị niệm được trong 10 tiếng niệm Phật trong cái giai đoạn mà quý vị lâm chung đi, nếu có bậc thiện nhân đứng ở đó mà nhắc nhở. Nhưng mà quý vị vào ở trong cái chỗ hạ phẩm hạ sanh, 12 cái tiểu kiếp sau quý vị mới lên cái hạ phẩm trung sinh. Một tiểu kiếp ở thế giới Ta Bà nó dài đằng đẵng à, trong lúc quý vị ở đây 100 năm rất là ít, Nhưng mà chỉ cần 100 năm này, quý vị thẳng lên thập địa luôn. Quý vị muốn như thế nào? Muốn tu như thế nào? Chính vì vậy mà các chư Đại Bồ Tát ở sơ địa, các ngài thường thường muốn tu ở tại thế giới Ta Bà này. Tăng rất là nhanh. Hoặc hiện làm dâm nữ, dẫn dắt kẻ háu sắc, trước lấy dục vụ người, sau khiến vào trí Phật. Đại chúng thấy cư sĩ Di Ma Cật đưa ra các bài kệ này là để tất cả thấy được cái sự thương xót chúng sinh của chư Đại Bồ Tát. Đôi khi các ngài phải thị hiện vào làm cái hàng dâm nữ để dùng phương tiện độ các những cái người háu sắc. Quý vị thấy trong cái sướng ca vô lội là thấy là nó nằm ở trong cái vị thế nó rất là thấp. Mà cái người mà chịu đi vào ở trong này để làm cái người mà dâm nữ, để mà bị tất cả mọi người mắng nhiếc, thì quý vị thấy đây là một cái đạo hạnh rất khó làm. Nếu mà một vị Bồ Tát chưa nhập vào cái địa đó thì khó và làm lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta đó vẫn còn cái chấp ngã, chúng ta vẫn còn chấp pháp, thì mình thấy mình bị sỉ nhục, mình thấy người ta nói đến mình là mình bị cái sự tổn thương, thì làm sao mình có thể vào làm trong dâm nữ được. Thành ra những cái điều này chỉ có những Đại Bồ Tát mới làm được thôi, để chúng sinh không làm được. Trong cái thời mà ngài Tế Điên Hòa Thượng tu đó, ngài vào trong cái chỗ mà dâm nữ đó, ngài cứu độ những cái người dâm nữ đó, ngài cõng dâm nữ trên lưng đó, bị biết bao nhiêu người thời bấy giờ phỉ báng. Họ nói tu mà còn như vậy. Rồi ngài đói thì ngài ăn, ngài ăn thịt chó, rồi nói tại sao người tu lại như vậy. Nhưng rồi ngày hôm nay khi mình nhìn lại những cái điều đó, mình thấy một cái người đã đi đến cái chỗ hoàn toàn nghĩa là phá chấp rồi, đã hoàn toàn phá pháp chấp rồi, thì cái gì họ làm cũng được hết. Bởi vì họ làm cái gì là để cứu độ chúng sinh, không phải cho chính họ. Bởi vậy bên thiền gọi là sao? Đói ăn khát uống. Nhớ điều này. Đói ăn khát uống là của thiền tông. Ngày xưa cái hình ảnh của Đế Tế Điên Hòa Thượng bị tất cả những dân chúng hay là những cái vị thiên tử thời bấy giờ họ chê trách. Nhưng mà thời buổi này một cái bức họa rất là linh động, một bức họa rất là đẹp nói về ngài Tế Điên Hòa Thượng. Nhưng đây là một cái bậc mà đại sĩ Bồ Tát trở lại, do đó chúng ta cũng không thể so sánh được. Chúng ta chưa tu, chúng ta bắt chước ngài không được. Chúng ta bắt chước ngài, chúng ta sẽ đi vào trong cái nghiệp, bởi vì chúng ta chưa phá được pháp chấp. A Di Đà Phật. Thành ra cái việc mà thị hiện vào trong cái hàng mà thấp nhất đó là cái hàng mà chỉ có Bồ Tát thuộc về thất địa mới làm nổi thôi. Bởi vì những thất địa Bồ Tát các ngài cũng đã phá được cái ngã chấp rồi. Còn từ bát địa trở lên là phá luôn cái pháp chấp. Do đó những vị này mới làm được. Chứ còn nếu mà mình làm những điều này đó mà người ta phỉ báng, mình không thể làm được. Thành ra những vị mà chưa có thật sự phá được cái ngã chấp, chưa phá được pháp chấp, thì thầy mong rằng quý vị đừng nên bắt chước ngài Tế Điên. Bởi vì quý vị chưa phải là bậc thánh. Quý vị bắt chước ngài Tế Điên, quý vị sẽ bị cái nghiệp quả của mình nó quay ngược lại với mình. Ngoại trừ quý vị thì quý vị có thể làm tất cả những điều gì cũng được hết. Còn chưa thì mình hãy dừng lại. Mình phải biết cái vị trí của mình. Hoặc làm chủ trong ấp, hoặc làm người khách buôn, quốc sư và đại thần, để lợi ích cho chúng sinh. Hiện làm kho vô tận, nhân đó khuyên dạy người cho phát tâm vô thượng. Hôm nay chúng ta đọc những cái bài kệ này, những bài kệ rất là hay. Những bài kệ này mà trong những cái kinh đó, hầu như quý thầy chỉ là dịch thoát qua. Thầy đã nghiên cứu lại, thầy thấy những kinh điển đó, quý thầy dịch thoát nghĩa rất nhiều, mà ít ai đi vào ở trong từ cái câu văn. Chính vì vậy thầy muốn cho câu văn nó được hoàn mãn. Vì vậy mà thầy cố gắng, thầy dành rất nhiều thời giờ để thầy đưa những câu văn này nó vào trong cái ý tưởng đại thừa cho đại chúng đều nghe rõ. Các chư đại Bồ Tát mà từ Bắc Địa trở lên đó, thì các ngài tùy duyên thị hiện vào trong cái cõi ta bà này để được điều phục và điều hành các chúng sinh. Các Bồ Tát này thường thị hiện vào trong cái hàng làm thiên tử, thị hiện vào trong cái hàng làm đại phú thương, thị hiện vào trong cái hàng quốc sư đại thần, mục đích là để cho chúng sinh thấy được cái tướng oai nghi và cái sự từ bi của mình mà bắt chước theo. Đó là các ngài tùy theo cái căn tánh của chúng sanh để mà chỉ dạy phương pháp tu hành. Bây giờ nói về cái phương pháp tu hành đó, thì phương pháp ấy như thế nào? Với cái người ác á, thì các chư Bồ Tát dạy cho thiện đạo để vào trong cái hàng nhân đạo. Đối với người mà có tiên tuệ thì các ngài dạy cho thuật tiên gia để trở thành địa tiên, hành tiên và thiên tiên. Với cái người mà có tuệ tánh đó, các ngài dạy cho pháp tứ đế để trở thành những bậc A-la-hán. Với những người mà tuệ tánh bậc trung đó, thì các ngài dạy cho thập nhị nhân duyên, dạy cho ngộ vô thường để đạt được bậc độc giác Phật hay là độc thiện kỳ lân. Và với những người mà có cái tâm bình đẳng và từ bi thương xót chúng sinh đó, thì các ngài dạy cho Bồ Tát đạo để trở thành bậc đại thừa Bồ Tát. Và từ đây tùy theo cái duyên giáo hóa chúng sinh, duyên sự mà của các ngài nó đã hoàn mãn, thì các ngài sẽ đạt đến cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Kẻ kiêu căng ngã mạn hiện làm những lực sĩ, tiêu phục lòng cống cao, quay về đạo vô thượng. Cũng như thế, các bậc Bồ Tát ở trong thập địa đó thì được cái tùy ý sanh thân. Nên các ngài thấy cõi nào mà có nhiều kẻ mà vỗ ngực tự phụ tự cao đó, thì các ngài liền hiện thân vào cái hàng thiên tử hay là các con cháu của vị đại thần với cái thân hình lực lưỡng dũng mãnh oai dũng, với mục đích là làm phục cái lòng cống cao ngã mạn của những người trong nước đó. Và khi mà lòng cống cao ngã mạn của những người này họ đã bình phục rồi, thì các ngài đăng đàn thuyết pháp khiến họ bỏ được cái lòng ngạo mạn, quay về với chánh pháp của Như Lai. Những người hay sợ sệt đến nơi để an ủi, trước thí pháp không sợ, sau dạy phát tâm đạo. Với những cái bậc Bồ Tát mà còn học cái hạnh từ bi của Ngài Quán Thế Âm á, thì những vị này thường thị hiện vào trong cái làng ấp, trong cái thôn xã, nơi mà có nhiều người họ có cái tâm sợ sệt, họ có tâm lo lắng. Để chi? Để an ủi, phủ dụ họ và dạy cho họ cái pháp mà Quán Thế Âm Bồ Tát thường dùng, đó là vô úy thí. Pháp làm cho chúng sinh không còn sợ nữa. Bây giờ quý vị mà nghe một cái vị tăng mà giảng về cái pháp vô úy thí, cái lòng lo sợ quý vị sẽ tiêu băng hết à. Ở trên thế gian này, cái người mà chưa ngộ được cái chánh pháp của Như Lai, cái người đó luôn luôn có lòng sợ sệt. Sợ ngày hôm nay không có thức ăn, sợ ngày mai đói khổ. Cái lòng sợ sệt luôn luôn nó quay tròn giống như bánh xe vậy đó, không bao giờ dứt hết đó. Nhưng mà nếu mà một vị Bồ Tát đến an ủi thủ hộ họ, dạy cho họ biết cái sự vô thường của thế gian, dạy cho họ biết được cái sự tiến hóa của tâm linh, thì cái lòng sợ sệt họ lập tức băng biến ngay, không còn nữa. Đó gọi là vô úy thí, mà đây là cái hạnh của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau khi mà những cái vị này không còn cái tâm lo sợ nữa, thì bây giờ họ mới chỉ cho những cái vị này hiểu rõ được cái bản chất của sự vô thường, để giúp những vị này tránh đi cái sự sợ sệt, giúp cho họ quay về với chánh pháp. Hoặc thiện lìa dâm dục, làm vị tiên ngũ thông, chỉ dạy cho chúng sinh được giới nhân và từ. A Di Đà Phật, qua câu kệ này thì đại chúng biết rõ rằng nếu quý vị muốn tu mà muốn đi vào cái hàng tiên đạo đó, ở bên Phật đạo của mình đó, những cái bậc mà tại gia vẫn đắc được thánh đạo qua nè, nếu mà có vợ có chồng, quý vị vẫn vào được cái tính tâm đầu tiên là Tu Đà Quờn, phải không? Sơ tính tâm Tu Đà Quờn, rồi quý vị tiến lên chút nữa, quý vị được cái gì? Cái Tu Đà Hàm, phải không? Đó là còn vợ còn chồng, quý vị phải vào được trong cái hai hạng đầu tiên, đó là tại gia. Nhưng mà quý vị đi đến cái quả mà A Na Hàm là quả thứ ba trong thánh đạo, quý vị phải là người độc thân. Một bậc A-la-hàm là một cái bậc đã tuyệt dục. Bởi vì sao? Bởi vì một vị A-la-hàm, A-na-hàm đó, sau khi mà lâm chung rồi, thì các ngài sẽ lên cái cõi trời bất hoàng thiên, ở trong cái cảnh trời sắc giới. Do đó, nếu mà ở trong thế gian này, quý vị đó vẫn còn dục, tất nhiên là vẫn còn nằm ở trong cái cảnh trời dục, chứ không thể nào được lên cái cảnh trời sắc giới thiên. Như vậy thì quý vị thấy người tại gia có vợ chồng đắc được hai giới đầu, Tu Đà Quờn và Tu Đà Hàm. Muốn tiến lên cái quả thứ ba A Na Hàm và quả A La Hán thì phải lìa dục. Ở đây cũng vậy. Ở bên tiên đạo mà muốn mà đạt đến cái bậc mà địa tiên thì hoặc là thượng tiên, thì cái người tiên đạo phải hoàn toàn ly dâm dục. A Di Đà Phật, quý vị nghe thầy nói cho kỹ, tiên đạo phải là ly dâm dục. Bởi vì tại sao? Bởi vì bên hàng tiên đạo đó, họ rất là quý trọng cái tinh khí. Bởi vì theo cái pháp mà hô hấp của tiên gia đó, để mà là luyện cái bầu âm dương, để tạo thành cái đệ nhị sắc thân đó, thì phải là chuyển tinh hóa khí, rồi chuyển khí hóa thần. Do đó nếu mà cái tinh ba không đầy đủ thì nó sẽ không có tạo lập thành cái khí lực mạnh mẽ, và không có khí lực mạnh mẽ thì nó không có tạo thành thần. Do đó bên tiên đạo nó dùng cái phương pháp tu là tinh khí và thần để nó tạo thành cái phép thần thông. Bởi vì bên tiên đạo có cái ngũ thông. Khi mà cái thần khí mà nó được an trú, nó được vẹn toàn, thì các vị tiên này đắc ngũ thông. Những vị này có thể đằng dân giá vũ, có thể là sáng vui biển Bắc mà chiều về biển Nam ha. Và những vị này họ hoàn toàn tuyệt dục. Vì thế mà để tránh xa những cái hàng nữ sắc hay là những hàng nam sắc, thì các bậc tiên gia này hầu như họ ẩn cư ở nơi sơn lâm cùng cốc, hoặc là những cái quan đảo mà không có dấu chân người. Những cái chúng tiên nhân này mặc dầu họ có ngũ thông, nhưng mà cái bản chất chấp ngã của họ vẫn còn quá nặng. Quý vị đừng tự tưởng rằng những vị tiên mà họ hết cái sự sân giận, họ vẫn còn. Nhưng mà tại vì họ lìa được cái dục, do đó họ luyện theo pháp phép tinh khí thần, do đó họ đắc được cái thân tiên qua cái hình thể là cái thần của họ được vẹn toàn. Cái thần tức là cái linh khí ở trong cái thân của họ. Họ có một cái thần thông rất là vĩ đại, gọi là ngũ thông. Bên Phật giáo của mình thì có lậu tận thông, nhưng mà bên tiên đạo thì nó không có đắc được lậu tận thông, tại vì nó vẫn còn tham sân si, chưa phá được cái ngã pháp. Bởi vì chưa phá được ngã pháp, do đó nó chưa có diệt được cái bản ngã hoàn toàn. Mà diệt được bản ngã hoàn toàn thì mới đắc được cái lậu tận thông. Lậu tận thông mới là cái quả chánh ở trong cái hàng tăng sĩ thánh tăng. Trong cái thời mạt pháp này có những vị tu rất là thanh tịnh và họ có thể đạt đến cái lậu tận thông. Mặc dầu những cái thông khác nó không có đến, nhưng mà những cái vị trong cái thời mạt pháp này nếu mà vào hàng thánh đạo thì phải đắc được cái lậu tận thông. Như tất cả quý đại chúng thấy trong cái chuyện phong thần, đại chúng thấy sao? Hai phái cũng là tiên gia, một bên thì gọi là xiển giáo phái, một bên thì gọi là triệt giáo phái. Cái xiển giáo phái thì do Nguyên Thủy Thiên Tôn làm giáo chủ, còn cái triệt giáo phái thì do Thông Thiên giáo chủ sáng lập. Nhưng mà hai vị này là ai? À, câu lại thì hai vị này cũng là huynh đệ cùng học với thầy là Hồng Quân Lão Tổ ha. Nhưng mà tại sao có hai giáo phái? Là tại vì hai vị này ra lập hai cái trường phái và cái tư tưởng nó kình chống nhau. Một thầy đó, một vị là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một vị là Thông Thiên giáo chủ, thầy là Hồng Quân Lão Tổ. Nhưng mà rốt cuộc sao? Rốt cuộc là hai phái tiên này nó cứ tranh giành cái địa vị với nhau, và nó dùng cái pháp tiên nó đánh với nhau. Đây là chỗ mà tham sân si rất là nặng. Do đó quý vị thấy tiên đạo thì hơn nhân đạo, nhưng mà tiên đạo lại thua thánh đạo. Bởi vì bậc thánh đã diệt được cái tham sân si, bậc thánh đã diệt được cái bản ngã. Bởi vì diệt được cái bản ngã thành ra mới đạt được cái tự sự bình đẳng của tự tánh. Hôm nay thầy phân tích rõ để cho quý vị thấy bên tiên đạo và bên bên thánh đạo của mình nó khác xa. Bên tiên đạo chỉ đạt đến cái ngũ thông, chưa đạt đến cái lục thông. Nhưng mà bên thánh đạo thì đạt đến lục thông, do đó ra ngoài khỏi tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mục đích của các vị Bồ Tát này hiện thân trong tiên đạo là để hàng phục chúng sinh, giúp họ giữ lại được cái lòng nhân từ ở trong nhân đạo. Thấy người cần hầu hạ, hiện làm kẻ tôi tớ, vừa đẹp ý người kia, vừa phước phát được đạo tâm, tùy theo việc cần dùng mà vào trong Phật đạo, dùng sức phương tiện khéo đều giúp cho đầy đủ. Cái điều này lại càng khó làm nữa ạ. Gì là Phật? Tại vì nếu mà chúng sinh mà còn bản ngã đó, hầu hết là vào thế gian này họ muốn làm ở vị trí lớn mà, chứ họ chưa bao giờ họ muốn làm một cái vị trí mà thấp trong cái hàng mà nô bộc tôi tớ hết. Nhưng đây là một việc khó làm, nhưng mà chỉ có những chư đại Bồ Tát, những cái vị mà đã phá được ngã và pháp chấp thì mới làm được điều trên. Thì mục đích của các ngài cũng là gì? Là dùng phương tiện để chi? Để tùy duyên thuyết phục những cái người mà thuộc về bề trên đó quay về với chánh đạo. Quý vị thấy trong thiền tâm có câu chuyện lúc mà Lục Tổ Đại Sư, khi ngài có một cái vị quan coi về cái án thư của triều đình, biên cái bài kệ đó trên vách đó, thì vị đó chê Lục Tổ nói rằng ông là cái người mà thất ngạo học, làm gì mà ông có những câu kệ hay. Thì bây giờ quý vị thấy Lục Tổ nói sao? Có những kẻ ở dưới thấp mà tâm địa rộng thênh thang, có những kẻ đứng ở bậc trên mà tâm địa hèn hạ thấp ở dưới đất. Nó là như vậy. Thành ra tâm địa của chúng sinh không thể là nhìn trong hình tướng, mà nhìn trong phẩm hạnh tu của mỗi người. Do đó khi mà các ngài mà thị hiện vào làm cái người tôi tớ nô bộc đó, cái việc này thầy nói thiệt chỉ có những cái bậc mà đã phá được cái ngã ngã chấp rồi mới làm được. Có nghĩa là những bậc A-la-hán mới làm được. Chứ những bậc mà phàm phu không bao giờ hết á. Bởi vì bậc phàm phu ai cũng muốn ở vị trí lớn hết á. Ai cũng muốn nằm ở vị trí mà tốt đẹp hết á. Hay như Đà Phật. Bây giờ quý vị hỏi tất cả mọi người mà họ ở những cái xứ xa mà họ về nơi thăm quê hương coi. Có ai nói rằng tôi làm tôi tớ không? Có ai nói rằng tôi đi làm cầu tiêu không? Toàn là thưa họ xưng những cái cấp mà cao không à. Đây là cái bản năng của chúng sinh. Bản năng chưa tu. Đâu có ai dám nói gì như là trì địa Bồ Tát đâu. Tôi có thể nằm xuống, dài xuống để làm cầu cho chúng sinh đi ngang qua. Quý vị có thể đi trên người tôi để quý vị tránh được những chỗ ẩm ướt. Không ai nói được điều này. Người nào cũng muốn ở địa vị cao hết. Bởi vậy khi mà bản chất quý vị còn muốn ở trên cao là tâm địa quý vị đang ở nơi thấp đấy. Đạo pháp nhiều không lường, việc làm không bờ mé, trí tuệ không hạn lượng, độ thoát vô số chúng. Dầu cho tất cả Phật trong vô số ức kiếp khen ngợi công đức kia cũng không thể hết được. Ai nghe được pháp này chẳng phát bồ đề tâm, trừ những kẻ bất tiếu ngu si không trí tuệ. Với tất cả những câu kệ ở trên thì cư sĩ Di Ma Cật đã giúp cho quý đại chúng hiểu được cái lòng từ bi vô biên của chư Đại Bồ Tát, đã và đang thực hiện. Đây là một cái hành trạng bất khả tư nghị của các chúng nhân ở thế giới ta bà này đang tu hành Bồ Tát, phải noi gương tu học. Bởi vì hồi nãy giờ những câu kệ mà thầy đọc lên là những câu kệ mà chúng nhân làm nổi. Chỉ có những chư đại sĩ Bồ Tát, các ngài thị hiện trở lại, thì các ngài mới có thể làm được mà thôi. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà quý vị đang tu trong cái lục độ ba la mật, quý vị vẫn làm được. Thầy biết rằng trong cái đại chúng hiện diện trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện hôm nay, có những vị bậc rất là cao thâm, trí tuệ rất là tuyệt vời, quý vị có thể làm được. Thầy mong sao tất cả đại chúng sau khi nghe được những cái câu kệ này thì quý vị phải phát cái lòng bồ đề tâm rộng lớn. Để chi? Thật sự ra quý vị phát cái bồ đề tâm là quý vị cứu độ cho quý vị đó. Quý vị chưa cứu độ được ai, nhưng mà chính quý vị đã được cứu độ. Và tùy theo cái hành trạng tu hành, tùy theo cái hạnh đức tu hành, từ từ quý vị sẽ cứu độ được trong gia đình, cho bạn bè, cho thân hữu, và sau đó rộng lần đến thế giới và đến Tam Thiên Đại Thiên thế giới để làm cho tất cả chúng sinh ở trong gia tam giới đạt được cái sự thanh tịnh và an lạc giống như quý vị vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.